Hồi 31, đánh Huỳnh Dương quân Sở giết Trung Thu, vào Triệu Thành Hán Vương thu tướng ấn. Quý Bố và Long Thư đốc quân đuổi theo Hán Vương hơn 3 ngày, quân sĩ đều đã mỏi mệt mà vẫn không bắt được. Hai tướng bèn đóng quân nơi Trịnh Thôn, rồi sai người dò la tin tức. Bỗng có quân vào báo: Hán Vương đã vào thành cao, hai đạo binh của anh Bố và Bành Việt đã tới để yểm hộ. Quý Bố bàn với Long Thư: Hán Vương đã chạy thoát, chúng ta nên trở về Bành Thành báo lại, rồi tùy ý Bá Vương định liệu. Long Thư khen phải, hai người dẫn quân về ra mắt Hạng Vương rồi thuật lại mọi điều. Hạng Vương nói: Bành Thành hiện giờ không có người giữ, mà đánh thành cao thì cũng không thể phá vỡ ngay được. Chi bằng ta hãy lấy Huỳnh Dương đi đã, rồi kéo về Bành Thành chỉnh đốn quân mã, phá thành cao bắt Lưu Bang cũng chưa có muộn. Nói xong, Hạng Vương truyền lệnh quân sĩ đánh Huỳnh Dương, hạn trong 5 ngày phải phá vỡ. Ba quân vâng lệnh, còng phá bốn mặt thành, chiên trống ầm ĩ, pháo nổ vang trời. Trong thành Chu Hà và Trung Thu cố sức chống giữ, vì vậy quân Sở vây đã 5 ngày mà không phá nổi cửa thành. Giữa lúc đó có một người gia nhân của Ngụy Bá đến nói với Trung Thu và Chu Hà: Hán Vương đã bỏ thành lánh nạn, tức đã xem Huỳnh Dương là chỗ bỏ đi rồi. Bây giờ hai người cố thủ thì cũng chẳng ích chi, nếu thành vỡ hai người cũng không khỏi chết. Trung Thu và Chu Hà nổi giận mắng: Ngươi là một đứa tiểu nhân, biết gì mà dám bàn đến việc nước. Chúa Thượng lúc đi đã đem thành Huỳnh Dương này giao lại cho hai ta, đó là Chúa Thượng tin ở hai ta có thể giữ thành được. Nếu đem thành hàng địch thì còn chi là danh tiếng. Mày đã có ý bất trung như vậy thì để đó mà làm gì? Liền bắt người đó chém đầu bêu ở mặt thành và truyền lệnh rằng: Người nhà Ngụy Báo toàn làm nội ứng cho quân Sở nên bị lôi ra chém. Các người phải hết lòng giữ thành, chớ nản chí. Quân sĩ đều nói: Xin hai ngài cứ cố lòng chống giữ, chúng tôi sẽ quyết không sợ chết. Bên ngoài Hạng Vương thấy quân Hán cố chí giữ thành, lại càng tức giận truyền các tướng phải đốc quân phá thành ráo riết. Quá 10 ngày thành vẫn chưa phá được, Hạng Vương liền đòi Hạng Bá, Chung Ly Mùi đến rồi hỏi: Thành Huỳnh Dương đánh mãi không được, thấy các mươi có mưu kế gì chăng? Hạng Bá nói: Phép đánh thành cần nhất là lòng quân, nếu quân quyết tử thì thành phải vỡ. Đại Vương đốc quân đoạt các vọng canh đốt lửa, làm cho trong thành rối loạn, thì tất quân địch không còn giữ được nữa. Hạng Vương theo lời đốc xuất ba quân bắt thang treo lên trên thành. Trên thành gạch đá lăn xuống tới tấp, quân Sở muốn lui, Hạng Vương giận lắm, bắt các tướng ai nấy phải cầm gươm nơi tay, hễ tên quân nào lùi bước lập tức chém phăng. Quân Sở ở trong thế cùng, tiến thì cũng chết mà lùi cũng chết, nên cứ ô nhau mà trèo lên trên thang, lớp trước chết lớp sau thay vào. Trong thành không còn giữ nổi, hàng ngũ lộn xộn, Quý Bố và Chung Ly Mũi thưa thế phá vỡ được một góc thành phía đông, dẫn quân tiến vào như nước lũ. Trung Thu bị quân Sở bắt sống, Chu Hà chống không lại bỏ chạy ra cửa thành Tây. Long Thư phi ngựa đuổi theo đến nơi rừng rậm, Chu Hà dừng ngựa quay lại đánh. Long Thư gọi: Chu Hà, Hán Vương đã bỏ trốn, thành Huỳnh Dương đã bị vỡ, nhà ngươi chống cự với ta mà ích gì? Chu Hà đáp: Làm con chết vì hiếu, làm tôi chết vì trung. Thành bị vỡ, ta đã xấu hổ lắm rồi, còn cúi đầu hàng giặc thì mặt mũi nào sống trong trời đất. Nói xong vung giáo chém Long Thư, hai bên đánh nhau dữ dội. Quân Sở kéo đến bao vây Chu Hà vào giữa. Chu Hà đuối sức bị Long Thư bắt sống đem về nạp cho Hạng Vương. Đồng thời Chung Ly Muội cũng dẫn Trung Thu đến. Hạng Vương khuyên hai tướng phải đầu hàng, nhưng hai tướng không chịu nghe, chửi mắng ầm ĩ. Hạng Vương nổi giận truyền đem đi chém. Sau khi đã kéo đại binh vào Huỳnh Dương, Hạng Vương vẫn chưa nguôi cơn giận, muốn giết tất cả dân chúng ở trong thành. Hạng Bá mới can: Việc đó không nên làm, cái mà đại vương đang tranh giành là dân, là đất, sao lại đốt phá hủy hoại thì còn có ai mà phục mình? Vả lại đối thủ của đại vương là Lưu Bang, chứ đâu phải là dân chúng. Bây giờ đại vương phải tìm cách vỗ về, thăm hỏi, khiến cho họ được an lòng, sau đó kéo quân sang Cao Thành, chặn hẳn đường về của Lưu Bang, thì Lưu Bang phải đầu hàng. Lúc đó sai quân đi cứu nước Tề để làm vây cánh cho mình, tranh hùng trong thiên hạ. Hàng Vương nghe lời, đóng quân nơi Huỳnh Thành 2 ngày rồi kiểm điểm binh mã, đi đánh Thành Cao. Nhắc lại, Hán Vương bỏ Huỳnh Thành chạy đến Thành Cao chưa được bao lâu đã có tin Hạng Vương cử binh đến đánh. Hán Vương đòi Trương Lương và Trần Bình đến hỏi: Hàng Tĩnh Trương Nhĩ đóng ở đất Triệu đã lâu, nghe ta bị nguy khốn nơi Huỳnh Dương cũng không đem quân về cứu. Vừa rồi ta có sai người đi lấy binh mã của anh bố Bành Việt nhưng cũng không thấy về. Nay có tin Huỳnh Dương bị vỡ, Trùng Thu và Chu Hà đều chiếm, Hạng Vương lại cử đại binh đến đây, biết phải làm thế nào? Trương Lương đáp: Người đi lấy quân anh bố và Bành Việt đã gần 1 tháng nay, tất là nay mai sẽ về đến. Bây giờ đại vương không nên sai người giả cách đem quân đánh Bành Thành để làm thanh thế. Hạng Vương hay tin Bành Thành bị đánh, chắc là không dám ở đây lâu, ấy là kế giải cứu cho Thành Cao đó. Hán Vương liền sai Vương Lâm trở về bái huyện thăm mộ phần của lão mẫu để được an lòng, đồng thời cấp cho Vương Lăng 5.000 tinh binh theo đường tắt kéo đến Bành Thành. Vương Lăng lãnh quân đi được vài ngày, quân Sở kéo đến Thành Cao, hạ trại cách đó 20 dặm, rồi phân phối 4 mặt thành đánh phá một lượt. Hán Vương vì hay tin trước nên đã phòng bị, chế ra một số chiến xa theo thể thức của Hàn Tín, dựng lên 4 mặt thành rất kiên cố. Hạng Vương thấy vậy không dám hỗn chiến, chỉ sai quân dương cờ nổi trống để thị uy mà thôi. Qua 3 ngày đánh phá, Hạng Vương chưa thu được một thắng lợi nào thì bỗng có tin Vương Lăng dẫn quân đánh Bành Thành rất gấp. Hạng Vương còn đang suy tính thì lại có tin báo Bành Việt đã kéo quân đến chặn mắt đường vận lương của Sở. Hiện 17 phủ huyện của ngoại thành đều hàng phục Bành Việt cả rồi. Hạng Vương thất kinh, toan tập hợp các tướng để nghị kế thì lại có quân vào báo nữa: anh bố đã kéo quân qua Nam Hán, còn cách Thành Cao không xa mấy. Trong một lúc mà tiếp luôn 3 tin quan trọng như vậy làm cho Hạng Vương bối rối, liền gọi Hạng Bá và Chung Ly Muội đến nói: Thành Cao thì chưa thể lấy được, Bành Thành thì bị bao vây, quân anh bố lại kéo đến, biết làm thế nào đây? Hạng Bá nói: tình thế này không thể đánh Thành Cao được nữa, đêm nay nên lui ra ngoại hoàng đuổi Bành Việt, cướp lại đường vận lương, rồi chiều quân ra làm 2 ngã, một mặt chống với anh bố, một mặt về cứu Bành Thành. Đó là cái kế cứu nguy, xin đại vương hãy xét lại. Hạng Vương theo lời liền truyền lệnh, ngay đêm đó nhổ trại giải binh và gọi Tào Cửu đến dặn: sau khi ta lui rồi, Hán Vương tất sợ ta sẽ lại đến, nên có thể bỏ Thành Cao mà ra. Ta giao cho ngươi 1 vạn quân phục sẵn ở ngoài thành, thừa lúc Hán Vương ra rồi thì phải kéo vào cướp thành. Nếu Hán Vương có trở lại thì cứ đóng cửa thành cố thủ, chờ ta đem đại binh đến sẽ làm thế nội ứng ngoại hiệp. Tào Cửu vâng lệnh, lãnh quân sang phía tây Thành Cao mà mai phục. Đêm đó quân Sở rút đi hết, Hán Vương hay tin liền đòi Trương Lương Trần Bình vào hỏi. Quân Sở đột nhiên rút đi là cớ gì vậy? Trương Lương nói: đó là vì việc Vương Lăng đánh Bành Thành, anh bố qua Nam Hán nên Bành Việt chiếm ngoại hàng, Hạng Vương phải đối phó các mặt. Bây giờ đại vương nên bỏ Thành Cao sang Triệu họp với Hạng Tín, rồi cùng về đánh lấy Huỳnh Dương, luyện tập binh mã chờ ngày mà đánh Sở. Hạng Vương khen phải, Trương Lương mới nói tiếp: nếu đại vương đã quyết định bỏ thành thì nên đi ngay, nếu chậm trễ e phục binh Sở đón đánh thì nguy. Hán Vương liền sai Chu Bột, Sài Vũ lãnh 5.000 quân đón ở mặt Thành Cao, rồi mới dần dần cho quân xuất phát. Tào Cửu được tin quân Hán bỏ thành, toàn đốc quân truy nã, bọc có thám tử về báo hiện có Chu Bột và Sài Vũ đóng quân ở phía tây thành. Tào Cửu không dám đuổi theo, kéo quân vào thành phủ dụ trăm họ, rồi kiên thủ thành trì. Giữa lúc đó, Hán Vương đem đại binh đến thành Triệu, đóng quân hạ trại. Riêng Hán Vương tự mình dẫn mấy kỵ binh thẳng đến dinh của Hàn Tín. Bấy giờ trời mới mờ sáng, Hàn Tín Trương Nhĩ vì đêm uống rượu quá say chưa có dậy. Hán Vương rảo bước vòng trong dinh một lúc, rồi thẳng đến giường nằm của Hàn Tín. Chợt thấy nơi đầu giường có cái yên đỏ, Trên yên có để chiếc ấn soái. Hán Phương đưa tay nhặt chiếc ấn thì Hàn Tín cũng vừa chợt giấc thức dậy. Nhìn thấy Hán Vương, Hàn Tín thất kinh vội đứng dậy tạ tội. Tôi không biết đại vương vào dinh, không kịp nghênh tiếp, thật là đáng tội. Hán Vương nói, bao nhiêu con ngựa vào dinh đi rảo một vòng, thẳng đến trung quân, nguyên soái vẫn chưa dậy, chiếc ấn soái bị mất mà nguyên soái cũng không hay. Nếu có thích khách giả dạng vào đây thì họ lấy đầu nguyên soái không có khó. Hàn Tín thẹn đỏ mặt không nói được nửa lời. Một lúc sau Trương Nhĩ cũng vào khấu đầu xin lỗi. Hán Vương nói, người làm phó tướng phải hợp sức giúp việc quân, ngày đêm phải canh phòng cho cẩn mật. Nay người để cho người ngoài tự do vào trong dinh mà không hay biết gì thì thật là thậm tệ. Theo quân pháp, Hàn Tín phải bị cách chức đuổi đi, còn ngươi thì phải bị chém đầu mà răng chúng. Tuy nhiên nghĩ các ngươi đã lập được nhiều công khó, vả lại trong thiên hạ đang cần nhân tài, vậy ta tha cho. Nếu lần sau này còn sơ suất thì không tránh khỏi tội. Nói xong, Hán Vương cầm chiếc ấn soái về cùng. Hàn Tín và Trương Nhĩ cũng lên ngựa đi theo sau. Hán Vương liền thiết triều phán giữa bá quan văn võ. Hàn Tín và Trương Nhĩ điều binh không phép tắc, ta cởi ngựa vào dinh, thù mất ấn soái mà vẫn không hay. Nếu có quân giặc thừa cơ lẻn vào thì làm thế nào? Bây giờ ta muốn đổi hai người ấy, lập kẻ khác lên làm tướng. Trường Đường ghé vào tai Hán Vương tâu, việc đó không nên. Các tướng trong nước Hán không ai tài bằng Hàn Tín. Đây chỉ là một lỗi nhỏ, chẳng lẽ vì cái lỗi nhỏ ấy mà bỏ đi cái tài lớn? Xưa nước Vệ có một viên tướng tên Tuân Nhiếp, lấy của dân hai quả trứng. Vua Vệ muốn bỏ không dùng, từ từ mới can rằng: thánh dân dùng người ví như thợ khéo dùng gỗ, phải bỏ chỗ xấu mà lấy chỗ tốt. Cho nên cây kỷ cây tử lớn hàng một ôm, dẫu cho chỗ một vài tấc thợ giỏi cũng không chịu bỏ. Nay chú thượng đang ở trong thời chinh chiến, lẽ nào vì cái lỗi nhỏ kia mà bỏ mất đi một tướng tài? Hán Vương liền đòi Hàn Tín và Trương Nhĩ vào hỏi. Ta bị vây Quỳnh Dương, bị khốn nơi thành cao, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên tọa thị, rượu chè túy lý, không nghĩ đến việc nước, không hiểu đến nguy cơ là ý làm sao? Hàn Tín tâu, Yên Tề là chỗ biến trá, nay thế này mai thế khác, nếu đại binh ta kéo đi sợ chúng nó lại nổi loạn. Vả lại gần đây tôi mới được tin đại vương bị khốn nơi Huỳnh Dương, nhưng chưa rõ hư thật ra làm sao. Hán Vương lại hỏi, nước Triệu đã đánh vỡ rồi mà nước Tề mãi không hạ được là vì lẽ gì? Hàn Tín tâu, quân dùng nhiều thì phải mỏi mệt, tướng đóng lâu thì trễ nải. Tôi đem mấy vạn quân phá Triệu, thu yên vừa xong, thiết nghĩ cũng cho quân sĩ nghỉ ngơi để bồi dưỡng thật lực. Gần đây tôi đã tính việc đánh Tề, chẳng ngờ đại vương lại đến, vậy xin đại vương đợi vài ngày, tôi sẽ kéo binh sang dẹp Tề. Còn đại vương thì nên đóng quân ở Tu Vũ và lấy lại thành cao. Sau khi tôi định được nước Tề xong, tôi sẽ hợp binh lại mà đánh Sở. Hán Vương nhận lời, giao trả ấn soái cho Hàn Tín, phong Trương Nhĩ làm Triệu Vương, đóng đồn giữ đất Triệu, còn mình thì dời binh sang đóng ở Tu Vũ. Một hôm, Lịch Sinh đến ý kiến Hán Vương rồi nói, ngày xưa vua Thanh đánh vua Kiệt, vua Vũ đánh vua Trụ, đều phong cho con cháu những nước bị đánh làm vua. Đến lúc nhà Tần thâu phục, chư hầu mới hủy diệt xã tắc của họ. Nay nếu đại vương noi gương than Vũ, lập con cháu sáu nước bị mất lên làm vua, thì đức và vương của đại vương sẽ rải khắp thiên hạ. Tôi chắc Hạng Vương cũng sẽ khép vạt áo về chầu đại vương. Hán Vương nghe thích lắm, sai thợ khắc ấn sáu nước và sai Lịch Sinh đem ấn đi tìm con cái dòng dõi của chư hầu mà phong. Nhưng Lịch Sinh chưa đi thì Trương Lương đã đến chầu. Bấy giờ Hán Vương đang ăn, thấy Trương Lương vội đem việc đó kể lại. Trương Lương nghe thì thất kinh nói, ai lại bày cho đại vương cái mưu kỳ dị đó? Vua Thang vua Vũ phong cho con cháu kỹ trụ là vì vua Thang vua Vũ đủ sức làm chủ sự sống chết của họ. Còn đại vương có thể làm chủ được Hạng Vương hay chăng? Vả lại các du sĩ trong thiên hạ theo đại vương là cốt muốn được hưởng mỗi người một vài mảnh đất nào đó. nếu đại vương đã lập con cháu chư hầu thì còn ai mà theo giúp đại vương nữa? Hãy dùng mưu đó thì cơ nghiệp của đại vương tất phải bị tiêu tan. Hán vương nghe nói nhả miếng cơm trong miệng ra, mắng Lịch Sinh: nếu tiền sinh mà không đến kịp, ta đã nghe lời rồ dại kia, đã làm hỏng việc lớn rồi. Liền truyền lệnh hủy bỏ ấn sáo nước đi. Lịch Sinh bị mắng xấu hổ lui ra. Cách vài ngày sau, Trương Lương đến tìm nói với Lịch Sinh: câu chuyện bữa trước tôi thật tình vì nước chứ không có ý riêng, tôi cũng không ngờ đó là ý của tiên sinh. Về sau biết được thì lòng tôi rất áy náy. Vả lại, bàn việc thì phải xét kỹ mọi liên hệ thực tế mới khỏi bị lầm lẫn. Nhà Hán tuy đã lấy được nửa đất của Sở, nhưng Hạng Vương thể lực vẫn còn mạnh lắm. Nếu ta phong cho sáu nước chư hầu, chẳng khác nào ta tự chi phối lấy lực lượng của ta để một rưới trao về tay địch. Tiên sinh chỉ thấy cái chỗ Hán với Than Vũ giống nhau, mà không thấy cái chỗ Hán với Than Vũ khác nhau. Lịch Sinh mới cung kính đáp: tôi đã sơ ý vâng lời dạy của tiên sinh. Cách đó vài hôm, Lịch Sinh lại hỏi Trương Lương: Sở đã chiếm được Huỳnh Dương mà lại bỏ kho ngao sương không lấy, tôi muốn tâu với chúa thượng hãy quay về lấy Huỳnh Dương có nên chăng? Trương Lương nói: ý kiến đó rất hay, tiên sinh mau đến bàn với chúa thượng đi. Lịch Sinh liền cùng với Trương Lương ra mắt Hán Vương rồi nói: vua lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn làm đầu. Kho ngao sương ở Huỳnh Dương thiên hạ vẫn chở vào đó để tích trữ đã lâu, nghe rằng trong đó có rất nhiều quân nhu. Nay Sở đã chiếm Huỳnh Dương mà không cố giữ kho ngao sương, lại vội kéo quân sang đông, đó là trời muốn đem cái kho ngao sương giúp cho nhà Hán vậy. Xin đại vương hãy cướp lấy ngao sương rồi chọn chỗ hiểm của thành cao cách đường thám hàng, đóng cửa phi hồ, giữ bến Bạch Mai, chiếm cái thế binh thắng của chư hầu thì thế chiến sẽ nghiêng hẳn về ta. Hán vương quay lại hỏi Trương Lương: lời bàn đó thì như thế nào? Trương Lương tàu: đó là kế rất hay. Hán vương liền ra lệnh kéo binh đến lấy Huỳnh Dương.